Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ Bảy, ngày 22 tháng 2 năm 2020, gồm có các nội dung sau đây. Mở đầu là phần tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày tông huấn Hậu Thượng Hội đồng Giám mục về biển Amazon của Đức Thánh Cha Francisco. Kế đó là tiết mục nói với giới trẻ, và sau cùng là mục Thánh Mẫu Học. Trước hết, để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với chúng tôi.
Tin Vatican. Hội đồng Hồng Y Cố vấn của Đức Thánh Cha kết thúc khóa họp. Hội đồng 6 vị Hồng Y Cố vấn của Đức Thánh Cha Francisco đã nhóm họp trong 3 ngày, từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 2 vừa qua, và đã tiếp tục cứu xét dự thảo tông hiến mới về giáo triều Roma. Đức Thánh Cha đã tham dự các phiên họp của hội đồng, trừ sáng thứ Tư 19 tháng 2, ngày tiếp kiến chung các tín hữu hành hương. Thông cáo của phòng báo chí tòa thánh cho biết, Hội đồng Hồng Y đã cứu xét sâu rộng dự thảo tông hiến dưới ánh sáng những góp ý của các cơ quan trung ương tòa thánh và một số chuyên gia, cùng với một số gợi ý của các Hồng Y cư ngụ tại Roma được gửi đến trong những tuần lễ gần đây. Việc cứu xét dự thảo này sẽ được tiếp tục bàn tới trong khóa họp vào tháng 4 tới đây của Hội đồng. Tin Bari, Italia. Khai mạc cuộc gặp gỡ các giám mục Địa Trung Hải. Như chúng tôi đã đưa tin, chiều ngày 19 tháng 2 vừa qua, cuộc gặp gỡ các giám mục vùng Địa Trung Hải do Hội đồng Giám mục Italia tổ chức đã khai diễn tại thành phố cảng Bari, Nam Italia, với sự tham dự của 58 vị chủ tịch Hội đồng Giám mục, các thượng phụ và các giám mục Kitô thuộc 20 nước ven Địa Trung Hải. Cuộc gặp gỡ có chủ đề là Địa Trung Hải, Biên Cương Hòa Bình và kéo dài đến trưa Chủ nhật 23 tháng 2 tới đây, tức là sau thánh lễ bế mạc do Đức Thánh Cha Francisco chủ sự. Trong diễn văn khai mạc cuộc gặp gỡ tại lâu đài Sevo ở Bari, Đức Hồng Y Gualtiero Bassetti, Tổng giám mục Perugia, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia, đã nhắc đến sự kiện Địa Trung Hải đã bị biến thành mồ chôn hàng triệu anh chị em di dân, và ngài kêu gọi tiến đến một ý niệm mới về quyền công dân là tiền đề và là hệ luận của một tình huynh đệ đích thực, như văn kiện về tình huynh đệ nhân loại để có hòa bình thế giới và cuộc sống chung đã được Đức Thánh Cha Francisco và Đại Imam Antayev ký kết tại Abu Dhabi cách đây hơn một năm. Cụ thể, Đức Hồng Y Bassetti đề nghị quyền công dân tại các nước dân chủ cho tất cả những người di dân dấu chỉ sự đón tiếp và hội nhập. Đức Hồng Y cũng đề cập đến các vấn đề khác như cuộc xung đột nguy hiểm tại một số nước ven bờ Địa Trung Hải, bức tường kinh tế và lợi lộc đang chia rẽ các nước, sự chênh lệch sâu rộng giữa các nước giàu và nước nghèo, các giáo hội bị đe dọa và bách hại, v.v. Sau phần mở đầu của Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia, trong 3 ngày này có những cuộc thảo luận bàn tròn về những đề tài như chuyển giao đức tin cho các thế hệ trẻ, tương quan giữa giáo hội và xã hội, sự di động, quyền công dân, tự do tôn giáo, sự bất bình đẳng. Ngày thứ Bảy, 22 tháng 2, cuộc gặp gỡ với đề tài Trên cùng một con thuyền sẽ diễn ra tại nhà hát Petruzzelli. Theo dự kiến, sáng Chủ nhật 23 tháng 2 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ bế mạc tại quảng trường tự do ở Paris với sự tham dự và đồng tế của 80 giám mục Italia khác, cùng với Tổng thống, Thủ tướng và các linh mục tu sĩ Italia và khoảng 40.000 người. Tin Vatican. Họp báo về việc mở văn phố tòa thánh. Sáng ngày 20 tháng 2 vừa qua tại Vatican, Đức Hồng Y José Tolentino Calaza de Mendoza, văn phố kiêm thư viện trưởng của tòa thánh, mở cuộc họp báo trình bày về việc mở văn phố tòa thánh thời Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 vào ngày mùng 2 tháng 3 tới đây. Đức Pio thứ 12 cai quản giáo hội trong 19 năm, từ năm 1939 đến năm 1958, trong đó có gần 7 năm là thời Thế chiến thứ 2 và có cuộc diệt chủng Do Thái. Hiện diện tại bàn chủ tọa cuộc họp báo cũng có đức cha Sergio Pagano, nhân vật thứ 2 sau đức hồng y Tolentino, và vị thứ 3 là giáo sư Paolo Vian, cùng với 6 chuyên gia và các chức sắc khác, trong đó có các vị phụ trách văn phố của Bộ Giáo lý Đức tin, Bộ Truyền giáo, Bộ Ngoại giao Tòa Thánh. Ngày 4 tháng 3 năm 2019, chính Đức Thánh Cha Francisco đã thông báo việc mở văn phố triều đại Đức Pio thứ 12, trong buổi tiếp kiến dành cho 75 người thuộc ban giám đốc, các nhân viên và cộng tác viên của văn phố Vatican. Ngài cũng cảm ơn họ vì đã làm việc vất vả trong 12 năm qua để chuẩn bị cho việc mở văn khố vừa nói. Theo thông lệ, việc mở văn khố tòa thánh được tiến hành theo từng triều đại giáo hoàng. Hiện thời, chỉ có văn khố triều đại Đức Giáo hoàng Pio thứ 11 từ năm 1922 đến năm 1939 được mở ra hồi năm 2006. Và theo nguyên tắc, chỉ mở văn khố 70 năm sau khi Đức Giáo Hoàng qua đời, nên lẽ ra văn khố thời Đức Pio thứ 12 chỉ được mở ra từ ngày 8 tháng 10 năm 2028. Nhưng Đức Thánh Cha Francisco đã quyết định cho mở trước 7 năm rưỡi. Tin Bonn, Đức Quốc. Một số nhân vật kêu gọi ngưng án phong chân phước cho Đức Pio thứ 12. Nhân dịp sắp mở văn khố tòa thánh triều đại Đức Giáo hoàng Pio thứ 12, một số nhân vật ở Đức kêu gọi bộ phong thánh ngưng tiến hành án phong chân phước cho Đức Pio thứ 12 và chờ đợi kết quả các cuộc nghiên cứu về triều đại giáo hoàng của ngài. Hãng tin Công giáo Đức KNA chuyển đi ngày 19 tháng 2 vừa qua cho biết, trong số những người đưa ra lời kêu gọi trên đây, có sử gia người Đức Huber Wolf, tiếp đến là đức cha Ulrich Neyney, giám mục giáo phận Erfurt ở miền Đông Đức, và sau cùng là ông Joseph Sutter, chủ tịch Ủy ban Trung ương của người Do Thái tại Đức. Lập trường của ba người này cho rằng, tốt hơn nên đợi các sử gia nghiên cứu các tài liệu trong văn khố sắp được mở để biết rõ hơn về cuộc sống và hoạt động của Đức Giáo hoàng Pio thứ 12. Tuy nhiên, cha Peter Gumbel, dòng tên, từng trình viên án phong chân phước cho Đức Giáo hoàng Pio thứ 12, và với tư cách này, cha đã được đọc tất cả các tài liệu văn khố liên quan đến vị tôi tớ Pio thứ 12. Cha Gumbel cho biết, việc mở văn khố chắc chắn sẽ cho thấy nhiều điều mới mẻ trong các lĩnh vực quan hệ giữa tòa thánh và các nước hoặc về đời sống giáo hội, nhưng cha không nghĩ rằng người ta sẽ biết thêm nhiều điều mới liên quan đến đời sống và hoạt động của Đức Pio thứ 12. Ngoài những điều người ta đã biết cho đến nay. Cha nói, trong tiến trình điều tra phong chân phước cho Đức Pio thứ 12, các đồng nghiệp và tôi, trong tư cách là thỉnh nguyện viên án phong, chúng tôi đã được đọc các văn kiện mật của Vatican. Tập hồ sơ đúc kết, gọi là Positio, chưa được công bố, dày 3.500 trang, đóng thành 6 cuốn, đủ để đáp ứng những đòi hỏi khoa học. Tất cả về cuộc sống của Đức Pio thứ 12, tình trạng căng thẳng tại Italia, các hoạt động của Đức Pio thứ 12 cho đến khi ngài qua đời, được trình bày kỹ lưỡng với các văn kiện trừng dẫn, trong đó cũng có lời công khai của các chứng nhân gồm 98 người, từ các hồng y cho đến các linh mục, giáo dân, các nhân viên, ký giả đã quen biết người tại Berlin cũng như tại Italia. Và dĩ nhiên là chứng từ của nữ tu Pascalina Lennert, quản gia của Đức Pio thứ 12. Họ đã tuyên thệ và trả lời. Cả các sách báo về Đức Cố Giáo hoàng Pio thứ 12 cũng được thẩm định. Trong án phong chân phước cho vị tôi tớ Chúa Pio thứ 12 hồi năm 2009, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã cho công bố nhìn nhận các nhân đức anh hùng của Đức Pio thứ 12, còn phải đợi một phép lạ được chứng thực, nhưng cho đến nay chưa có. Một số vụ khỏi bệnh đã được cứu xét, nhưng chưa được công nhận. Dầu sao, phép lạ là điều có thể chuẩn trước. Đức Giáo hoàng Gioan 23 đã được phong thánh mà không cần có phép lạ. Tin Vatican. Tịch thu tài liệu và vi tính tại Phủ Quốc vụ Hành. một vụ tịch thu tài liệu và máy vi tính lại diễn ra tại phủ quốc vụ khanh tòa thánh liên quan đến vụ đầu tư tài chính và bất động sản. Phòng báo chí tòa thánh thông báo, sáng ngày 18 tháng 2, theo lệnh của ông Tổng Kiểm sát trưởng, hay cũng là ủy viên công tố tại Vatican là ông Gian Pietro Milano, cùng với vị phụ tá là ông Alessandro Dicci, một cuộc tịch thu các tài liệu và dụng cụ vi tính đã tiến hành tại văn phòng và nhà ở của Đức ông Alberto Berlasca, cựu chủ sự hành chánh trong phân bộ tổng vụ của Phủ Quốc vụ Khanh. Biện pháp này được tiến hành trong khuôn khổ cuộc điều tra về những vụ đầu tư tài chánh và trong lĩnh vực bất động sản của Phủ Quốc vụ Khanh. Biện pháp này cũng liên quan đến những gì đã được phát hiện từ những cuộc hỏi cung cấp viên chức bị điều tra và bị ngưng chức, tuy vẫn tôn trọng nguyên tắc các đương sự được coi là vô tội cho đến khi bị kết án. Viện Tổng Kiểm sát cũng như Hiến binh Vatican tiếp tục các cuộc kiểm chứng có tính chất hành chánh, kế toán và trong các hoạt động cộng tác với các giới chức điều tra ở nước ngoài. Đức ông Perlasca, năm nay 59 tuổi, trong nhiều năm trời là người quản lý tài chánh của Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh. Hồi đầu tháng 10 năm ngoái, theo lệnh của vị Tổng Kiểm sát trưởng của Vatican, tại Phủ Quốc vụ Khanh và các văn phòng của Cơ quan Giám sát Tài chánh AIF đã diễn ra cuộc khám xét và tịch thu các máy vi tính và tài liệu nơi làm việc của 5 người bị tình nghi có dính líu đến scandal tài chánh. Đằng sau vụ này là những tin về vụ đầu tư của Vatican về một bất động sản tại London từ hồi năm 2014 với giá 200 triệu euro. Tin Nigeria. Linh mục Nigeria bị bắt cóc đã được trả tự do. Sau 5 ngày bị bắt cóc, linh mục người Nigeria, cha Nicholas Obo, giáo phận Uromi thuộc bang Edo đã được trả tự do. Hôm 18 tháng 2 vừa qua, phát ngôn viên của giáo phận Uromi đã thông báo tin này cho các vị lãnh đạo công giáo Nigeria và cảm ơn các vị vì lời cầu nguyện và thiện chí. Theo báo chí Nigeria, có 4 trẻ em bị bắt cóc cùng ngày 13 tháng 2 vừa qua tại làng Umelu, cùng thuộc bang Edo ở miền Tây Nam Nigeria. Hiện thời, người ta chưa biết về tình trạng của các trẻ em ấy. Từ lâu, Nigeria bị nạn bắt cóc người đòi tiền chuộc mạng, không kể các cuộc tấn công khủng bố của các nhóm thánh chiến Hồi giáo. Hồi đầu tuần này, các nhóm khủng bố võ trang ở bang Borno đã tấn công, đốt phá và giết hại 30 người, kể cả một bà mẹ có thai và người con của bà. Nhóm khủng bố đã phá hủy 18 xe chở lương thực cho vùng này. Trong cuộc phỏng vấn ngày 8 tháng 2 vừa qua, dành cho tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ, Đức Tổng giám mục Akubeze, Chủ tịch Hội đồng giám mục Nigeria, cảnh giác rằng, tình trạng ở Nigeria hiện nay phản ánh một cuộc căng thẳng vô ích và tự gây cho mình, một quốc gia căng thẳng về chính trị. Mới đây, Tổng thống Nigeria đã tuyên bố ông kinh hoàng về những vụ giết hại người Nigeria, phần lớn nạn nhân là tín hữu Kitô. Nhiều người Nigeria tự hỏi, phải chăng Tổng thống đang sống trong một thế giới khác? Làm sao ông có thể tỏ ra ngạc nhiên như thế? Điều chắc chắn là chính phủ hiện nay không hoạt động đủ để bảo vệ các công dân của mình, người Kitô cũng như người Hồi giáo. Tin Praha tiệp khắc. Thống kê về công giáo tiệp cho thấy có 8% tín hữu đi nhà thờ. Theo thống kê mới nhất của Hội đồng Giám mục Cộng hòa Tiệp, số tín hữu công giáo tham dự thánh lễ Chúa Nhật tại nước này hiện nay là hơn 8%, tuy nhiên tỷ lệ này khác nhau khá nhiều tùy theo vùng. Theo thông cáo của Hội đồng Giám mục công bố hôm 12 tháng 2 vừa qua, có 375.000 tín hữu công giáo tại Tiệp đi nhà thờ, ít là một tuần mỗi lần, tức là 8,2% số tín hữu đã chịu phép rửa tội. Và trong tỷ số vừa nói, có 1/5 dưới 20 tuổi. So với tình trạng hồi năm 2014, tỷ lệ tín hữu dự lễ tại tiệc có phần giảm sút và vào dịp lễ Giáng sinh, số tín hữu dự lễ vẫn vào khoảng 40%. Tại Cộng hòa Tiệp, dân số là 10,5 triệu người. số tín hữu đã chịu phép rửa vẫn còn khoảng 43% dân số. Trong số này, khoảng 30% là tín hữu Công giáo. Nước Tiệp có hai miền, Moravia và Bohemia. Số tín hữu Công giáo dự lễ tại Moravia nhiều gấp đôi so với miền Bohemia, là nơi có thủ đô Praha. Một số nơi ở miền Moravia có thêm các thánh đường mới được xây cất.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày tông huấn hậu thượng hội đồng giám mục về miền Amazon của Đức Thánh Cha Francisco. Bắt đầu từ mục thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn nguyên văn tông huấn hậu thượng hội đồng về miền Amazon của Đức Thánh Cha Francisco ban hành hôm 12 tháng 2 năm 2020 vừa qua với tựa đề Querida Amazonia, Amazon thân yêu. Tông huấn mới của Đức Thánh Cha Francisco được bắt đầu như sau. Tông huấn hậu thượng hội đồng Querida Amazonia của Đức Thánh Cha Francisco gửi dân Thiên Chúa và mọi người thiện chí. Khu vực Amazon thân yêu đang đứng trước thế giới với một nét huy hoàng, kịch tính và màu nhiệm của nó. Thiên Chúa ban cho chúng ta ân sủng tập trú vào khu vực này trong thượng hội đồng được tổ chức tại Roma từ ngày 6 đến ngày 27 tháng 10 năm 2019 vừa qua, kết thúc bằng việc công bố tài liệu sau cùng, Amazon, các nẻo đường mới cho giáo hội và cho hệ sinh thái toàn diện. Ý nghĩa của tông huấn này. Tại thượng hội đồng, tôi đã lắng nghe các bài thuyết trình và đọc chăm chú các báo cáo của các nhóm thảo luận. Trong tông huấn này, tôi muốn đưa ra đáp ứng của riêng tôi đối với diễn trình đối thoại và biện phân này. Tôi sẽ không đi vào mọi vấn đề từng được xử lý rộng rãi trong tài liệu sau cùng. Tôi cũng không yêu sách thay thế văn bản đó hoặc sao chép nó. Tôi chỉ muốn đề xuất một khuôn khổ ngắn gọn để suy tư, một khuôn khổ có thể áp dụng một cách cụ thể vào cuộc sống của khu vực Amazon. Một tổng hợp về một số mối quan tâm lớn hơn mà tôi đã bày tỏ trong các tài liệu trước đây và có thể giúp hướng dẫn chúng ta tiến tới một cách tiếp nhận toàn bộ diễn trình đồng nghị một cách hài hòa, sáng tạo và sinh hòa trái. Đồng thời, tôi muốn chính thức giới thiệu tài liệu sau cùng, trình bày các kết luận của Thượng Hội đồng, vốn được hưởng ơn ích từ việc tham gia của nhiều người. Hiểu rõ hơn bản thân tôi hoặc giáo triều Roma trong các nan đề và vấn đề của khu vực Amazon, vì họ sống ở đó, họ trải nghiệm sự đau khổ của nó, và họ yêu nó say đắm. Tôi không muốn trích dẫn tài liệu sau cùng trong tông huấn này, vì tôi muốn khuyến khích mọi người đọc nó một cách trọn vẹn. Xin Thiên Chúa ban ơn để toàn thể giáo hội được phong phú và được thách thức bởi công trình của phiên họp thượng hội đồng. Xin cho các mục tử, những người đàn ông và đàn bà thánh hiến, và các tín hữu giáo dân của khu vực Amazon cố gắng áp dụng nó, và xin nó truyền cảm hứng một cách nào đó cho mọi người có thiện chí. Các giấc mơ cho khu vực Amazon. Khu vực Amazon là một tổng thể đa quốc gia và liên kết với nhau, một sinh quần tuyệt vời được chia sẻ bởi 9 quốc gia, Brazil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Peru, Suriname, Venezuela và lãnh thổ Guinea thuộc Pháp. Tuy nhiên tôi đang đề ngỏ tông huấn này với toàn thế giới. Tôi đang làm như vậy để giúp đánh thức tình cảm và sự quan tâm của họ đối với vùng đất đó, một vùng đất cũng là vùng đất của chúng ta, và mời gọi họ trân quý nó và thừa nhận nó như một mầu nhiệm thánh thiêng. Nhưng quan tâm của giáo hội về các vấn đề của khu vực này cũng buộc chúng ta phải thảo luận dù ngắn ngủi, một số vấn đề quan trọng khác có thể hỗ trợ các khu vực khác trên thế giới của chúng ta đối đầu với những thách đố của chính họ. Mọi điều giáo hội có nhiệm vụ cung cấp phải được nhập thể một cách khác biệt vào mỗi nơi trên thế giới để hiển thê của Chúa Kitô có thể mang nhiều khuôn mặt nhằm biểu lộ tốt hơn các kho tàng bất tận của ơn Thánh Chúa. Việc rao giảng phải trở nên nhập thể, nền linh đạo phải trở nên nhập thể, các cơ cấu giáo hội phải trở nên nhập thể. Vì lý do này, trong tông huấn ngắn gọn này, Tôi khiêm tốn đề nghị nói tới bốn giấc mơ vĩ đại mà vùng Amazon đang gây hứng cho tôi. Tôi mơ về một khu vực Amazon dám đấu tranh cho quyền lợi của người nghèo, các dân tộc nguyên thủy và những người nhỏ bé nhất trong các anh chị em của chúng ta, nơi tiếng nói của họ có thể được nghe và phẩm giá của họ được thăng tiến. Tôi mơ về một khu vực Amazon có thể bảo tồn sự phong phú văn hóa khác biệt của nó, nơi vẻ đẹp của nhân loại chúng ta tỏa sáng nhiều cách khác nhau. Tôi mơ về một khu vực Amazon có thể gìn giữ một cách không khoan nhượng vẻ đẹp tự nhiên của nó và cuộc sống siêu mãn tràn đầy các dòng sông và khu rừng. Tôi mơ về các cộng đồng Kitô giáo có khả năng cam kết một cách quảng đại, nhập thể vào khu vực Amazon và mang đến cho giáo hội những gương mặt mới mẻ với những nét đặc điểm của vùng Amazon. Chương 1. Giấc mơ xã hội. Giấc mơ của chúng ta là một khu vực Amazon có thể hòa nhập và thúc đẩy mọi cư dân của nó, cho phép họ tận hưởng lối sống tốt. Nhưng điều này đòi một yêu cầu có tính tiên tri và một nỗ lực gian khổ nhân dân người nghèo. Vì, mặc dù đúng là khu vực Amazon đang đối đầu với một thảm họa sinh thái, nhưng cũng cần phải nói rõ rằng một phương thức sinh thái đích thật luôn trở thành một phương thức xã hội. Nó phải hòa nhập các vấn đề công lý trong các cuộc tranh luận về môi trường để có thể nghe được tiếng than của trái đất lẫn tiếng khóc của người nghèo. Chúng ta không cần một chủ nghĩa duy môi trường, chỉ quan tâm đến sinh quần, nhưng làm ngơ các dân tộc vùng Amazon. Bất công và tội ác. Các quyền lợi thực dân từng tiếp tục mở rộng một cách hợp pháp và bất hợp pháp các ngành kỹ nghệ khai thác gỗ và hầm mỏ, và từng trục xuất hoặc đẩy qua bên lề các dân tộc bản địa, người dân sông ngòi và những người gốc Phi Châu đang kích động tiếng kêu than thấu trời. Nhiều cây cối ngụ nơi tra tấn, và bao la là những khu rừng được mua bằng hàng ngàn cái chết. Các lái buôn gỗ có thành viên quốc hội, trong khi Amazon của chúng tôi không người bảo vệ. Họ đầy ải những con vẹt và những con khỉ. Các vụ thu hoạch hạt dẻ sẽ không bao giờ như cũ. Điều này kích thích nhiều cuộc di dân gần đây của người dân bản địa đến những vùng ngoại ô của các thành phố. Ở đó, họ không tìm được sự giải thoát thực sự khỏi những rắc rối của họ, mà đúng hơn là các hình thức nô lệ, khuất phục và nghèo đói tồi tệ nhất. Các thành phố này được đánh dấu bằng sự bất bình đẳng lớn lao, nơi phần lớn dân số của khu vực Amazon hiện đang sống, đang chứng kiến sự gia tăng của óc bài ngoại, khai thác tình dục và buôn bán người. Tiếng kêu của khu vực Amazon không chỉ nổi lên từ thẳm sâu rừng già, mà còn từ những phố phường thành phố. Tôi không cần phải lặp lại ở đây các chẩn đoán đầy áp được trình bày trước và trong thượng hội đồng. Tuy nhiên ít nhất chúng ta hãy lắng nghe một trong những tiếng nói đã được sóng lên. Chúng tôi đang bị ảnh hưởng bởi các lái buôn gỗ, chủ trang trại và các bên thứ ba, bị đe dọa bởi các tác nhân kinh tế chuyên nhập khẩu kiểu mẫu xa lạ vào lãnh thổ của chúng tôi. Các ngành kỹ nghệ gỗ xâm nhập lãnh thổ để khai thác rừng, trong khi chúng tôi bảo vệ rừng vì lợi ích của con cái chúng tôi, vì ở đó chúng tôi có thịt cá, cây dược liệu, cây ăn trái. Việc xây dựng các nhà máy thủy điện và dự án đường thủy gây một tác động trên sông ngòi và trên đất liền. Chúng tôi là một vùng lãnh thổ bị đánh cắp. Quý vị và các bạn thân mến! Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy tăng lên Việt ta. Hãy thắm cho chúng ta thắm sáng lên tình yêu, sáng lên niềm tin, niềm tin Giêsu.
Mến chào các bạn trẻ. Trong lần gặp gỡ này, chúng ta sẽ cùng nhau bàn về đề tài cuộc đời có giá trị đâu là chìa khóa. Ai cũng ước mơ một cuộc sống hạnh phúc thành công, nhưng hạnh phúc có nhiều bộ mặt, và mỗi người có những quan niệm về hạnh phúc khác nhau, cách tìm hạnh phúc cũng khác nhau. Thành công cũng thế. Có người cho rằng kiếm ra nhiều tiền là thành công, kẻ khác cho rằng có công việc ổn định, học hành đỗ đạt, địa vị cao là thành công. Thành công cũng có thể không đi đôi với hạnh phúc và trái lại. Giá trị của cuộc đời chủ yếu do sự chọn lựa một cách nhìn, cách sống và thái độ sống. Thái độ của mỗi người trước cuộc đời, trước sự thành bại, chọn lựa rất khác nhau. Có nhiều người luôn ngồi chờ cơ hội đến gõ cửa nhà mình, họ không đủ can đảm để đi tìm nó. Người Việt Nam chúng ta có câu, há miệng chờ sung, nhưng biết khi nào thì sung rụng. Riêng tôi chợt nghĩ, nếu có sung rụng thì đó là loại sung gì? Lỡ sung thối thì sao? Phải chăng tốt hơn hết là chúng ta tự leo lên cây sung và chọn hái quả nào mình thích và lúc mình muốn? Đó là chủ động tạo nên cơ may cho đời mình. Câu chuyện sau đây của nhà thuyết giảng Charles Hobbs sẽ minh chứng cho điều này. Một ngày nọ, có một bà dùng số tiền ít ỏi dành dụm được để mua vé vào nghe buổi nói chuyện của một diễn giả nổi tiếng thời đó. Câu chuyện của ông đã gây xúc động mạnh, nên bà kiên nhẫn chờ được gặp mặt ông ấy. Khi gặp, bà thổ lộ rằng, trong cuộc đời, có được cơ hội tuyệt vời như ông quả thật là hạnh phúc. Thưa bà chưa từng có cơ hội nào sao? Chưa, tôi chưa bao giờ có cơ hội nào để đổi đời. Bà làm nghề gì vậy? Tôi gọt hành và khoai tây cho quán ăn của chị tôi. Bà làm việc này bao lâu rồi? Ồ, 15 năm cực khổ rồi, thưa ông. Thế bà ngồi ở đâu? Ở bậc thềm thấp nhất trong nhà bếp. Thế bà để chân ở đâu? Trên sàn nhà. Sàn nhà làm bằng gì vậy? Bằng gạch. Ồ, bà có chịu làm cho tôi một bài tập không? Tôi muốn bà viết cho tôi một bài về gạch. Bà hứa với tôi chứ? Những câu hỏi của một nhà diễn thuyết tài giỏi vớ vẩn vậy sao? Nhưng cũng thật là khó từ chối với người từ lâu mình ngưỡng mộ như thế. Ngày hôm sau, khi ngồi làm việc, bà cứ ngắm nhìn những viên gạch trước mắt. Và sau đó, thử cạy một viên ra, bà quan sát rồi đi hỏi thăm tận lò đúc. Bà hỏi những thông tin liên quan đến gạch. Bà còn đến thư viện tìm thêm và bà đã biết có bao nhiêu loại gạch, xuất xứ từ đâu, từ lúc nào, phẩm chất và chức năng của mỗi loại. Công việc tìm tòi nghiên cứu giúp bà mở rộng tầm nhìn, hứng thú, vì thế bà làm việc rất miệt mài. Sau cùng, bà đã gửi đi một tài liệu 36 trang về gạch. Thư của bà đã được trả lời kèm với tấm ngân phiếu do bài của bà đã được xuất bản. Rồi một bài tập mới, yêu cầu bà tìm cái gì bên dưới gạch. Lật gạch lên, bà tìm thấy con kiến, bà quan sát cẩn thận rồi lại vào thư viện tìm tòi. Càng tìm hiểu càng thấy lôi cuốn. Mấy tháng sau, bà gửi cho ông lá thư dày 350 trang. Lần này cũng được xuất bản. Thế là bà đã bỏ công việc gọt khoai và hành để nghiên cứu viết lách. Cuộc đời bà đã thay đổi hoàn toàn về nhiều phương diện. Các bạn thân mến, rất nhiều người trong chúng ta đã bỏ qua nhiều cơ hội vươn lên. Người phụ nữ vừa nêu ở trên đã chứng minh rằng chúng ta không phải là nạn nhân của hoàn cảnh, mà là người biết tạo ra cơ hội cho mình bằng sáng tạo, bằng nỗ lực, quyết tâm và kiên trì. Chúng ta hãy cố nhớ hình ảnh này trong đầu luôn nhé. Một ly nước đã được uống một nửa rồi. Khi nhìn vào ly nước, người tiêu cực sẽ nói rằng, đã mất nửa ly rồi. nhưng người tích cực thì lại nói, mình còn được nửa ly. Cùng một ly nước, chúng ta thấy có hai cái nhìn, mất và còn. Điều khác nhau là chúng ta nhìn phần trên hay phần dưới của ly nước thôi. Cuộc sống cũng thế. Chính mỗi người chúng ta đã gán cho sự việc một ý nghĩa tùy theo cách nhìn của mình.
Một chút nước những cơn gió nhẹ, tội về thầm bao lâu. Một chút những phút giây, nên xoay vần năm tháng. Một chút những phút thư tha, rộn vui mà lắng đồng. Chỉ chút hy vọng, tin yêu xa.
Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải và Xuân Khánh xin gửi đến quý vị và các bạn một thánh mẫu học, nói về các phát triển mới của nền nhân loại học.
Kính thưa quý vị thính giả, cũng giống các khoa học khác, nhân loại học đã có các phát triển mới trong dòng lịch sử. Việc sử dụng lời nói, sự kiện từ lĩnh vực riêng tư bước sang lĩnh vực công cộng, một tương quan mới và thanh thản với chính thân xác mình sẽ là ba yếu tố mạnh mẽ làm nền cho cuộc đấu tranh của nữ giới nhằm giải phóng phụ nữ khỏi ba loại tha hóa lớn để chinh phục được phẩm giá là người của họ. Trên con đường xuất hành của việc giải phóng chính mình, phụ nữ của hai thế kỷ 19 và 20 được trợ giúp bởi các khám phá mà ngành nhân loại học và tâm lý chiều sâu sẽ làm, nhất là đối với khía cạnh tích cực của nữ tính. Lý tưởng nữ tính của nền thánh mẫu học cũng sẽ được đặt để dưới các phê bình nặng nề và trong nhiều trường hợp bị gạt bỏ ra ngoài lề như một điều vô ích. Nền văn hóa mới nảy sinh từ một khổ đau khắc khoải kéo dài hàng thế kỷ sẽ có điểm quy chiếu và như giá trị cần cứu vãn bằng mọi cách. Con người trong kiểu diễn tả nam tính và nữ tính của nó được hiện thực như là người chỉ trong sự hiệp nhất hai khía cạnh của con người. Được trợ giúp bởi các nghiên cứu chú giải kinh thánh, nền thần học sẽ tiếp nhận một giải thích mới, lồng khung trong cuộc sống con người, nhắm mục đích đưa ra một hướng đi nhân loại học được thanh tân và tái tạo. Đức Maria, trinh nữ, mẹ của con Thiên Chúa, sẽ được học hỏi, yêu mến và đi theo cả như là người đàn bà, có tên gọi là Maria thành Nazareth, người đã tiếp nhận trên mình và trên toàn lịch sử lời của Thiên Chúa một cách tràn đầy, sẽ được hưởng trước mọi người khác thị kiến về những gì đã được hứa cho tất cả những ai chấp nhận chương trình của Thiên Chúa, tín thác nơi quyền năng của Ngài thực hiện nó. Mẹ, người phụ nữ, do phép hoán sinh sẽ trở thành dấu chỉ xây dựng đối với mọi người sẽ chấp nhận thực hiện mình trong chương trình của Thiên Chúa bằng cách khước từ giới thiệu chương trình chống lại của con người. Chính nhân loại học văn hóa đã tạo thuận tiện cho việc khám phá ra người nữ trong lịch sử, và kết quả là nó cho chúng ta các kích thích mới để đặt ra câu hỏi về ý nghĩa sự hiện diện của Đức Maria trong tương quan với con người.
Kể từ lúc nền nhân loại học văn hóa được đặt để bên trong tổng thể các khoa học nhân văn, như là xác định ý nghĩa của lịch sử, như là khẳng định các ý nghĩa đa diện của quá khứ, và như khả thể chấp nhận trong việc phân tích của nó, cái bé nhỏ vô tận của cuộc sống thường ngày, thì nó thành công trong việc nắm bắt được các dữ kiện mà nhà sử học đã gạt bỏ vì coi chúng là vô nghĩa. Chuyên viên tâm lý học đã sắp xếp như một dữ kiện tự nhiên, và triết gia đã coi như một phạm trù thứ yếu của thực tại. Ý nghĩa đặc biệt của sự hiện diện vĩ đại của nữ giới và việc khám phá mới mẻ về vai trò của phụ nữ trong các nền văn hóa khác nhau, nói chung khiến cho chúng ta kinh ngạc và đòi hỏi chúng ta một thực tập phân định tất cả những gì lịch sử đã để trong bóng tối và tất cả những gì trong con người còn là cấm đoán hay giải thích xấu trong sự thống trị của một nền văn hóa đã dẫn đưa chúng ta tới ngày hôm nay. Ngày nay phụ nữ đang khám phá ra chính họ và nhận ra rằng họ đã bị sử dụng như là vật thể trong sự di chuyển và xây dựng cuồng loạn của con người. Vì thế, ngày nay phụ nữ muốn xây dựng mình như là chủ thể lịch sử của chính mình, lịch sử được sống và cảm nhận một cách khác với bạn nam đồng nghiệp, đồng học, đồng tranh đấu, với sáng kiến, trao ban các ý nghĩa riêng cho nền văn hóa và với việc khước từ chấp nhận mà không phán đoán với tiêu chuẩn riêng, các ý nghĩa đã được thiết định bởi ai cho tới ngày nay đã nắm quyền làm văn hóa và đã viết lịch sử và đặt lịch sử với các tiêu chuẩn phán đoán được áp đặt bởi một quan điểm không đầy đủ về thực tại. Một việc thực tập phân định như thế không thể có nếu không nghi ngờ và đặt lại vấn đề với các luật phán xử mà chúng ta đã sử dụng cho tới nay để vạch ra một lần ranh giới giữa khả thể của người nam và khả thể của người nữ. Con đường giải phóng cả khi có vất vả, nhưng từ nay không thể trở lại đằng sau được nữa, đến độ không một khoa học nào có thể im lặng trước sự hiện diện của một núi đá băng khổng lồ liên quan tới ý thức của phân nửa nhân loại. Một nền nhân loại học mới đang nảy sinh, Đức Maria thành Nazareth sẽ phải là điểm quy chiếu mới của nó. Không phải vô cớ mà Đức Phaolô VI đã nhắn nhủ chúng ta nhìn lên mẹ Maria bằng cách chú ý tới các quan niệm nhân loại học cũng như thực tại tâm lý xã hội đã đổi thay một cách sâu rộng. Đây là việc trao ban cho con người ngày nay một lý tưởng bằng cách chỉ cho nó thấy một chương trình cuộc sống, trong đó nó có thể hội nhập vào và hoạt động bằng cách đóng góp các khả thể sống cho việc phát triển tối đa của nó.
Liên quan tới cuộc xung đột bản chất và văn hóa đã nảy sinh trong sự thay đổi nhân loại học, đặc biệt quy chiếu phụ nữ, thì cần phải xác định xem có điều gì Thiên Chúa đã tuyên bố và thiết định một cách trực tiếp hay không và trong nghĩa nào. Ngoài ra, nền nhân loại học Kitô sẽ phải duyệt xét trên bình diện thực hành chứ không phải chỉ trên bình diện lý thuyết. Dự án con người được chiêm ngắm trong chương trình ban đầu của Thiên Chúa và chống dự án nhân loại học được tiếp nhận trong lịch sử con người từ một nền văn hóa đã nhiều lần thử kinh nghiệm sự hỗn loạn. Một nghiên cứu so sánh giữa hai dự án không chỉ là đề tài liên quan tới khoa học kinh thánh và thần học, nhưng cũng liên quan tới toàn lĩnh vực của sự hiểu biết nữa. Và công việc được tiến hành bởi một phương pháp liên ngành sẽ phải tôn trọng các chuyên môn riêng rẽ của từng ngành. Một cố gắng đào sâu như vậy, ngày nay, có thể tìm thấy một môi trường thuận tiện, sẵn sàng cộng tác, miễn là có một ý chí đối thoại chân thành trong việc tìm hiểu và chấp nhận làm một cuộc thanh tẩy các thành kiến trong các chắc chắn trí thức của chúng ta và trong các phương pháp giải thích áp dụng vào cuộc sống hiện nay. Nói cách khác, phải dẹp bỏ mọi thành kiến tiên thiên trong các hiểu biết trí thức thống trị các kiểu suy tư lý luận của chúng ta cho tới ngày nay. Chính tại điểm này mà Đức Maria thành Nazareth có thể bước vào sân khấu và đóng phần là dấu chỉ ý nghĩa, chỉ cho con người đang đi tìm chính mình và việc hiện thực của mình, thấy phải đi theo hướng nào để có thể hiện thực chính mình trong sự trung thực với ý tưởng về con người mà Thiên Chúa đã có trong việc nghĩ ra chương trình nguyên thủy của Ngài, con người toàn vẹn của thời tạo dựng. Như vậy, Đức Maria là mẫu gương sự hiện thực toàn vẹn của con người. Thật luôn luôn khó mà tìm ra những người cụ thể hiện thực được một hệ thống nhân loại học trong cuộc sống và công việc làm của mình. Những người đến gần mô thức được một nền văn hóa nào đó chấp nhận, cùng lắm trở thành các anh hùng, các thánh, các siêu nhân, theo sự nhạy cảm văn hóa, mà với nó các từ ý niệm riêng được chấp nhận. Nền nhân loại học Kitô đã luôn luôn có khả năng giới thiệu con người mới, trong con người của đấng mà đức tin làm cho chúng ta chấp nhận như là sự mới mẻ đích thật và duy nhất của thời đại mới, là Chúa Kitô, mẫu gương siêu việt của mọi sự toàn thiện của con người. Tuy nhiên, con người vẫn cần quy chiếu một gương mẫu của con người được tạo thành bởi một người và chỉ là người. Đức Maria là mô thức mà mọi người cần đến để đặt nó trước mắt, không phải để bắt chước một cách thụ động, nhưng để chiêm ngưỡng trong mẫu gương đó tất cả những gì có thể là và trở thành một người khi chấp nhận như mẹ Maria bước vào trong chương trình do Thiên Chúa xây dựng. Mẹ không phải là một mẫu gương của các nhân đức có khả năng làm cho con người trở thành dễ thương và trung thực với chương trình luân lý, cho bằng là mô thức, typos, và hình ảnh imago của giáo hội như công đồng chung Vatican II đã dạy trong hiến chế về giáo hội ánh sáng muôn dân, các số 63, 65 và 68.
Công đồng dạy rằng Maria Trinh Nữ và người mẹ là mẫu mực của giáo hội. Đức Trinh Nữ nhờ ân huệ và sứ mệnh làm mẹ Thiên Chúa, nhờ đó Ngài được hiệp nhất với Con là Đấng Cứu Thế, và nhờ các ơn và nhiệm vụ đặc biệt khác, Ngài còn kết hiệp mật thiết với giáo hội, như Thánh Ambrosio đã dạy. Mẹ Thiên Chúa là mẫu mực của giáo hội trên bình diện đức tin, đức ái và hiệp nhất hoàn hảo với Chúa Kitô. Thật vậy, trong mầu nhiệm giáo hội, chính giáo hội cũng được gọi cách hợp pháp là mẹ và trinh nữ. Đức nữ trinh Maria đi tiên phong, tỏ ra là một người mẹ và một trinh nữ gương mẫu tuyệt vời và hiếm có. Vì bởi lòng tin và vâng phục, Ngài đã sinh chính Con Chúa Cha nơi trần gian mà không hề biết đến người nam, nhưng được Chúa Thánh Thần bao phủ. Như một Eva mới, Ngài đã đặt niềm tin vào sứ giả của Thiên Chúa, chứ không đặt vào con rắn xưa, một niềm tin không bị một nghi ngờ nào làm phai nhạt. Nhưng người con mà Ngài đã sinh ra, Thiên Chúa đã đặt làm trưởng tử cho nhiều anh em, nghĩa là các tín hữu mà Ngài cộng tác vào việc sinh hạ và giáo dục với tình thương của một người mẹ. Giáo hội phải bắt chước nhân đức của mẹ Maria. Tuy nhiên, giáo hội qua con người của Đức Nữ Trinh đã đạt tới sự toàn thiện, làm cho mình nên thanh sạch và vẹn tuyền, nhưng Kitô hữu vẫn còn phải cố gắng chiến thắng tội lỗi để tiến trên đường thánh thiện. Vì thế, họ ngước mắt nhìn lên Đức Maria là một mẫu gương nhân đức sáng ngời cho toàn thể cộng đoàn những người được chọn. Nhờ thành kính tưởng nhớ Đức Maria và chiêm ngưỡng Ngài dưới ánh sáng của ngôi lời nhập thể, giáo hội cung kính tiến sâu hơn vào mầu nhiệm cao thẳm, tức là mầu nhiệm nhập thể, và nên giống phu quân mình ngày một hơn. Thật vậy, Đức Maria đã mật thiết gắn liền với lịch sử cứu rỗi, và có thể nói, Ngài đã quy tụ và phản chiếu nơi mình những đòi hỏi cao cả nhất của đức tin, và khi các tín hữu nghe rao giảng về Ngài và tôn sùng Ngài, họ được Ngài mời gọi đến kết hiệp với hy lễ của Con Ngài và yêu mến Chúa Cha. Phần giáo hội càng tìm kiếm vinh quang Chúa Kitô, càng nên giống khuôn mẫu cao cả của mình, nhờ luôn tiến tới trong đức tin, đức cậy, đức mến, và tìm kiếm cùng vâng theo thánh ý Thiên Chúa trong mọi sự. Do đó, trong công cuộc phong đồ, giáo hội có lý để nhìn lên Đấng đã sinh Chúa Kitô là người được thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần và được Đức Nữ Trinh sinh ra, để nhờ giáo hội cũng sinh ra và lớn lên trong lòng các tín hữu. Đời sống của Đức Nữ Trinh là một gương sáng của tình mẫu tử thắm thiết. Tình mẫu tử ấy phải là động lực của tất cả những ai cộng tác vào sứ mệnh tông đồ của giáo hội để tái sinh nhân loại. Đức Maria, dấu chỉ của dân Thiên Chúa. Ngày nay, Mẹ Chúa Giêsu đã được vinh hiển hồn xác lên trời, là hình ảnh và khởi thủy của giáo hội sẽ hoàn thành đời sau. Cũng thế, dưới đất này, cho tới ngày Chúa đến, Ngài chiếu sáng như dấu chỉ lòng cậy trong vững vàng và niềm an ủi cho dân Chúa đang lữ hành. Vì thế, trước khi trông thấy nơi Đức Maria một thái độ sống, chúng ta được mời gọi đọc hiểu nơi Mẹ định nghĩa về con người, như đã nảy sinh trong tư tưởng của Thiên Chúa, và tìm câu trả lời cho vấn nạn mà con người từ muôn thuở vẫn đặt ra. Hỡi con người, mi là ai? Ngươi từ đâu tới? Ngươi đi về đâu? Tại sao lại bước đi?
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình của chúng tôi hôm nay kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát tiếp theo.